là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát triển khai nghị quyết 69 tại huyện Trấn Yên.
Thị xã Nghi Lộ thu hái gần 7.000 tấn chè búp tươi.
Hơn 3.000 hộ đã thoát nghèo.
Tiếp đó sẽ là ghi nhận tính tiên phong gương mẫu trong các phong trào thi đua của đội ngũ đảng viên cơ sở tại huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay 15 tháng 9, Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan của tỉnh. Trong nhiệm kỳ đại hội 12 của Đảng, các cơ quan nội chính đã tham mưu ban hành gần 200 nghị quyết, chỉ thị, quy định có liên quan, góp phần cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ kịp thời nghị quyết 12 của Đảng. Các cơ quan nội chính, nhất là lực lượng quân đội, công an đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt trên 82%. Tòa án đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết vụ việc, xét xử các vụ án đạt trên 97%. Công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, thanh tra kiểm toán được thực hiện quyết liệt. Cũng trong nhiệm kỳ đại hội 12 của Đảng, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật hơn 3.200 cán bộ, đảng viên vi phạm liên quan đến tham nhũng, trong đó có hơn 110 cán bộ diện trung ương quản lý. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, một đất nước, một xã hội muốn tốt đẹp thì bên cạnh sự giáo dục phải có kỷ cương phép nước, phải có pháp luật nghiêm minh. Chính vì vậy, nhiệm vụ của các cơ quan nội chính lấy sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng, các cơ quan nội chính đã có nhiều nỗ lực và để lại nhiều dấu ấn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh đến vấn nạn tham nhũng, lãng phí và tiêu cực hiện nay, bởi tham nhũng lớn sẽ ngày càng mất niềm tin trong nhân dân. Việc chống tham nhũng phải được thực hiện ngay trong các cơ quan chống tham nhũng. Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan nội chính phải nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, làm tốt công tác tham mưu, có chương trình hoạt động cụ thể bài bản chắc chắn. Không chỉ thực hiện tốt chức năng, vai trò nhiệm vụ của các cơ quan nội chính, mà còn phải nắm vững quy chế, thực hiện nhiệm vụ công tâm khách quan, động cơ trong sáng, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết. Tổng Bí thư nhấn mạnh, các cơ quan nội chính phải nâng cao vai trò trách nhiệm, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tuyệt đối không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng tiêu cực. Xử lý đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với những vi phạm bất kể người đó là ai. Các cơ quan nội chính cần tôn trọng, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, công chức các cơ quan nội chính luôn cảnh giác, tỉnh táo, không ngừng tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đồng thời phải có bản lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng. Cùng với đó, cán bộ phải gương mẫu giữ mình, không chịu bất cứ sức ép, bất cứ sự cám dỗ, mua chuộc nào. Đối với mỗi cán bộ, cơ quan nội chính phải sẵn sàng hành động vì nước, vì dân, dù khó khăn thế nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Cần khước từ mọi cám dỗ tầm thường, giữ danh dự của người cán bộ nội chính trong thời đại mới. Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, các cơ quan nội chính sẽ thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Về phía tỉnh Yên Bái, tham dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam hiện có 153 hội thành viên, bao gồm 63 liên hiệp hội địa phương, 90 hội khoa học và kỹ thuật ngành toàn quốc với gần 600 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc với khoảng 3,7 triệu hội viên. Giai đoạn 2015-2020, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức nhiều giải thưởng, hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ. Trong đó có trên 7.600 công trình đề tài, giải pháp kỹ thuật trên cả nước tham dự với gần 1.500 công trình đạt giải. Ứng dụng thành công và hiệu quả hàng nghìn sáng kiến, sáng chế vào sản xuất và đời sống, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng cho đất nước. Trong 5 năm qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tiếp cận được nguồn viện trợ ODA, triển khai gần 540 dự án với tổng giá trị viện trợ trên 100 triệu đô la. Trong đó, phần lớn các dự án tập trung các lĩnh vực phát triển kinh tế tổng hợp, giảm nghèo bền vững, y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu trợ và phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế cho đất nước. Đối với tỉnh Yên Bái, 5 năm qua đã thực hiện 250 đề tài dự án khoa công nghệ, mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trên các lĩnh vực. Trong đó một số đề tài dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, y tế, an ninh có tính khả thi, được áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và ủy ban dân cấp xã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015. Thực hiện tốt công tác xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, xác lập quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ cho 33 sản phẩm nông lâm nghiệp, tập trung vào các sản phẩm chủ lực đặc sản của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận các giải pháp để thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng như tập hợp đoàn kết xây dựng đội ngũ trí thức khoa công nghệ, phổ biến kiến thức khoa công nghệ, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế xã hội, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động trong đội ngũ công nhân lao động, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0. Các giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 15 tháng 9, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Trấn Yên về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Ngay sau khi nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được ban hành, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền về nội dung cơ chế, chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 69 đến các đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân để đăng ký tham gia thực hiện. Đến nay, huyện Trấn Yên triển khai thực hiện 8 chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 69, gồm chính sách hỗ trợ phát triển chè vùng thấp liên kết theo chuỗi giá trị, chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả liên kết theo chuỗi giá trị, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trồng dâu nuôi tằm liên kết theo chuỗi giá trị, chính sách hỗ trợ phát triển dược liệu, chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm măng tre Bát Độ, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi quy mô vừa và lớn theo chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, chính sách hỗ trợ chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đặc sản, hữu cơ, chính sách hỗ trợ mô hình mới. Với tổng số 10 dự án liên kết theo chuỗi giá trị, tổng kinh phí hỗ trợ được giao năm 2021 là trên 10 tỷ đồng. Qua đánh giá, các chính sách theo nghị quyết 69 đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tiếp cận áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, nâng cao chất lượng các sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Thông qua thực hiện các chính sách đã hỗ trợ nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, nhất là trong việc tổ chức thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, huyện Trấn Yên còn gặp một số khó khăn như đối với chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm gà. Các cơ sở chăn nuôi tham gia chuỗi liên kết phải được cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y và cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc chứng nhận giám sát dịch bệnh động vật theo quy định. Các hộ thuộc diện hỗ trợ phải được cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y. Vì vậy, phải có kinh phí và thời gian thực hiện các thủ tục hồ sơ theo yêu cầu, nên gặp nhiều khó khăn. Hỗ trợ chăn nuôi lợn thịt quy mô 100 con trên lứa, lợn nái sinh sản quy mô 15 con, chăn nuôi lợn kết hợp có quy mô 5 con lợn nái và 50 con lợn thịt trở lên, quy định phải được cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật hoặc cơ sở được giám sát dịch bệnh động vật. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao huyện Trấn Yên đã chủ động tích cực triển khai các chính sách theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cũng như sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị. Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Trấn Yên cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị chuyên môn, phối hợp với các xã, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình thực hiện các nội dung hạng mục hỗ trợ theo thuyết minh các dự án đã được phê duyệt, đảm bảo các yêu cầu quy định và tiến độ thời gian. Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, giải ngân thanh toán hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai minh bạch các chính sách hỗ trợ theo quy định, nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm nghiệp. Tăng cường kiểm tra giám sát các chính sách hỗ trợ, từ đó tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện và có các biện pháp chỉ đạo kịp thời. yêu cầu các cơ sở chăn nuôi phải đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, rà soát lại toàn bộ hồ sơ đã được thẩm định và phê duyệt, đảm bảo đúng trình tự quy định.
Chiều ngày 15 tháng 9, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh dự hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Huệ, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Thông tin, Tư liệu Trường Chính trị tỉnh Yên Bái giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Thị Huệ, tân Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Lê Thị Huệ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tích mà Trường Chính trị tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Phát huy năng lực, tâm huyết, kinh nghiệm cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ, khẳng định vai trò vị trí là trung tâm đào tạo cán bộ hàng đầu của tỉnh, quyết tâm sớm được công nhận là trường chính trị đạt chuẩn. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Lê Thị Huệ, tân Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập rèn luyện cùng tập thể lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và cán bộ giảng viên nhân viên nhà trường đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, năng động sáng tạo để đưa nhà trường ngày càng phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
Thưa quý vị và các bạn, thị xã Nghĩa Lộ hiện có 465 hectare chè. Nhờ chăm sóc thu hái chè đúng quy trình nên 8 tháng năm 2021, nông dân đã thu hái được 6.800 tấn chè búp tươi, trong đó sản lượng chè chất lượng cao đạt 760 tấn. Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo các địa phương có diện tích chè tiến hành chăm sóc, bón phân, thu hái chè đúng kỹ thuật, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó, các cơ sở chế biến cũng tiến hành đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường.
8 tháng năm 2021, tỉnh Yên Bái có hơn 3.200 hộ đủ điều kiện thoát nghèo. Để có được kết quả này, các địa phương đã thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, 16 chương trình tín dụng ưu đãi đã thực sự giúp hộ nghèo, đối tượng chính sách có vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống và từng bước thoát nghèo. Đến hết tháng 8 năm 2021, dư nợ của 16 chương trình tín dụng này đạt 3.600 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm 2020. Trong năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm 4.300 hộ nghèo, trong đó vận động 300 hộ tự nguyện thoát nghèo, phấn đấu không còn hộ nghèo là đối tượng hưởng chính sách, người có công với cách mạng.
Đang trong tiến trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng hiện nay xã Tân Hợp, huyện Văn Yên gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí số 4 về điện. Theo thống kê, trên địa bàn xã đang có gần 1.250 hộ dân, nhưng mới chỉ có 847 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Để hoàn thành tiêu chí về điện, xã Tân Hợp cần đầu tư xây mới 4 trạm biến áp. Trong khi điều kiện kinh tế xã hội của địa phương còn khó khăn, việc không được sử dụng điện lưới quốc gia ảnh hưởng nhiều đến việc phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh của người dân. Trước thực tế đó, xã Tân Hợp mong muốn sớm được đầu tư hệ thống điện hoàn chỉnh để giúp người dân nâng cao đời sống vật chất tinh thần và sớm hoàn thiện 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, trở thành xã nông thôn mới của huyện Văn Yên.
Trong 8 tháng năm 2021, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Chấn đã xử lý 27 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, trong đó có 10 vụ phá rừng lấn chiếm rừng. Lực lượng chức năng đã thu tịch thu hơn 18 mét khối gỗ tròn. Diện tích rừng bị chặt phá lấn chiếm trên 40.000 m2. Huyện đã xử phạt hành chính thu nộp ngân sách nhà nước hơn 128 triệu đồng. Bán lâm sản tịch thu hơn 10 triệu đồng. Đến nay, huyện Văn Chấn chỉ đạo hạt kiểm lâm và các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không chặt phá, khai thác, lấn chiếm rừng. Đối với trường hợp vi phạm, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trên đường Cao Thắng, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe chở đất, hậu quả khiến một lái xe bị thương nặng phải đi cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra vào 9 giờ 30 sáng nay khi xe ô tô chở đất biển kiểm soát 14C14145 đi từ hướng đường Yên Ninh đi vào đã bất ngờ va chạm với xe tải chở đất 21C04547 chạy theo hướng từ đường Cao Thắng chạy ra. Hậu quả của vụ tai nạn khiến lái xe biển kiểm soát 14C14145 bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, do cú tông mạnh đã khiến đầu của chiếc xe tải biển kiểm soát 14C14145 bị hư hỏng nặng phần đầu. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Yên Bái đã đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 76 đã khai mạc tại New York, Mỹ. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antony Guterres nhấn mạnh, thế giới phải tập trung chống đại dịch COVID-19, tình trạng biến đổi khí hậu và chấm dứt chia rẽ, thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng do chính con người tạo ra. Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh, thế giới phải tập trung chống đại dịch COVID-19, kẻ thù chung của loài người, cần tăng tốc chiến đấu với dịch hiệu quả hơn bằng cách cung cấp vaccine, thiết bị y tế và phác đồ điều trị cho tất cả mọi người trên thế giới. Ông cũng khẳng định mong muốn các nước hãy cam kết và giữ cam kết với những mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu sẽ được đưa ra tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 tại Glasgow sắp tới. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi chấm dứt chiến tranh trên khắp hành tinh, nhất là trong thời điểm hiện nay khi thế giới có quá nhiều thách thức và chia rẽ trong nhiều lĩnh vực, nhất là khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, giữa một bộ phận những người có tất cả điều kiện vật chất tốt và cộng đồng những người không có điều kiện sống cơ bản nhất như thức ăn, nước uống và dịch vụ y tế. Tổng thư ký Guterres cũng nhấn mạnh thế giới cần nỗ lực hơn nữa để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững mà Liên Hợp Quốc đã đề ra, nhất là trong bối cảnh nhiều thành tựu về phát triển của thế giới đã bị đẩy lùi ngược lại khá nhiều do đại dịch COVID-19.
Số ca mắc COVID-19 trong đợt bùng phát mới ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc tiếp tục gia tăng với 51 trường hợp được ghi nhận trong ngày 14 tháng 9. Như vậy, Trung Quốc đã ghi nhận 186 ca mắc COVID-19 mới chỉ trong vòng một tuần. Thành phố Phủ Điền thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, nơi báo cáo ca mắc COVID-19 đầu tiên liên quan đến biến chủng Delta, đã ghi nhận thêm 33 trường hợp trong ngày 14 tháng 9. Cư dân của thành phố đã được yêu cầu không rời khỏi địa phương. Trong khi đó, thành phố Hạ Môn cũng bị phong tỏa sau khi phát hiện hàng chục ca mắc. Hầu hết ca bệnh đều liên quan đến công ty thủ công Trần Minh, nơi đã trở thành ổ dịch sau khi một nhân viên đến Phủ Điền và trở lại làm việc trong 6 ngày. Dịch bệnh cũng lây lan đến thành phố Tuyền Châu, nơi báo cáo 5 trường hợp mắc mới vào ngày 14 tháng 9.
Điện Kremlin ngày 14 tháng 9 thông báo Tổng thống Nga Putin đang tự cách ly như một biện pháp phòng ngừa sau khi một số thành viên trong đoàn tháp tùng của ông được xác định mắc COVID-19. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện Tổng thống Putin hoàn toàn khỏe mạnh và có xét nghiệm âm tính với COVID-19. Ông Peskov khẳng định việc nhà lãnh đạo Nga tự cách ly sẽ không ảnh hưởng đến công việc. Theo nhóm phụ trách báo chí của Điện Kremlin, ông Putin sẽ tham dự một phiên họp của Hội đồng An ninh Tập thể, một phiên họp thượng đỉnh của Hội đồng và một phiên họp chung dự kiến bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 ở Dushanbe của Tajikistan thông qua hình thức trực tuyến. Tổng thống Putin đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V từ tháng 4 năm 2021. Chính quyền Moscow cũng có các biện pháp nghiêm ngặt để bảo vệ ông chủ Điện Kremlin. Các lãnh đạo nước ngoài, phóng viên và quan chức được yêu cầu phải tự cách ly trước khi tiếp xúc với Tổng thống. Ngày 13 tháng 9, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp với người đồng cấp Syria Bashar al-Assad và một số vận động viên trở về sau khi tham dự Tokyo Paralympic Games. Nga là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19, đứng thứ 5 trên thế giới về số ca mắc. Tính đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 7,17 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 và gần 195.000 trường hợp tử vong.
Báo cáo thường niên về tự do kinh tế thế giới 2021 của Viện Fraser Canada tiếp tục xếp Hồng Kông, Trung Quốc là nền kinh tế tự do nhất thế giới. Người phát ngôn chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông cho rằng điều này khẳng định rõ những nỗ lực của Hồng Kông trong việc thiết lập một nền kinh tế tự do và cung cấp một môi trường kinh doanh công bằng. Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông sẽ tiếp tục củng cố các lợi thế, thể chế vốn để tạo môi trường thuận lợi cho các công ty mở rộng kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa nền kinh tế tiếp tục phát triển.
Ngày 14 tháng 9, gã khổng lồ công nghệ Apple đã ra mắt thế hệ iPhone 13 với 4 phiên bản, gồm iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Cả iPhone 13 mini và iPhone 13 đều hỗ trợ chống nước theo tiêu chuẩn IP68. Máy có 5 tùy chọn màu sắc khác nhau gồm hồng, xanh, trắng, đen và đỏ. Các phiên bản iPhone 13 được Apple khẳng định mang tới trải nghiệm mới lạ hơn với những nâng cấp về phần cứng bên trong máy. So với iPhone 12, iPhone 13 có thời lượng pin lớn hơn gấp 2,5 lần. iPhone 13 mini sẽ có giá khởi điểm là $699. Trong khi đó, iPhone 13 sẽ được bán ra với mức $799.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức đúng vai trò của đảng viên, gương mẫu đi đầu trong các phong trào chấp hành tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tạo niềm tin đối với quần chúng nhân dân. Sự tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên cơ sở đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội vùng cao phát triển. Ghi nhận tại huyện vùng cao Mù Căng Chải và Trạm Tấu.
Với điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng sau khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, đảng viên Trang A Sình ở bản Dế Xô Phình, xã Dế Xô Phình, huyện Mù Căng Chải luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, đặc biệt là phát triển kinh tế. Qua tìm hiểu, nghiên cứu nhận thấy phát triển chăn nuôi từ những con giống bản địa như gà đen và lợn đen sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2019, gia đình anh Sình quyết định đầu tư 100 triệu đồng san gạt mặt bằng xây dựng chuồng trại để nuôi gà với quy mô từ 400 đến 500 con một lứa. Nhờ thực hiện tốt phòng bệnh nên đàn gà sinh trưởng phát triển tốt. Theo tính toán của anh, một năm nuôi gối từ 4 đến 5 lứa, mỗi lứa sau khi trừ chi phí sẽ có lãi hơn 40 triệu đồng. Anh Sình tâm sự.
Trước khi mình vận động người ta thì mình phải thực hiện trước. Với trách nhiệm là tôi phải đi đầu để vận động bà con. Trong đó là tôi đã tự xây dựng cái mô hình để làm cho bà con nhân dân nó theo.
Ở xã Dế Xu Phình còn nhiều đảng viên điển hình trong phát triển kinh tế. Hiện trong xã có 7 mô hình kinh tế có thu nhập cao đều là của đảng viên. Toàn xã có 129 đảng viên, hầu hết các gia đình đảng viên đều có kinh tế khá giả, chỉ còn 12 đảng viên thuộc diện hộ nghèo. Với tinh thần đảng viên đi trước, làng nước theo sau, đảng viên ở xã Dế Xu Phình luôn nêu gương trong phát triển kinh tế, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Điều này được thể hiện rất rõ trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên đã bàn bạc về mức đóng góp xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện kinh tế của từng hộ dân, qua đó góp phần đưa phong trào này của xã Dế Xu Phình đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Người dân trong xã tự giác cống hiến công sức để làm đường giao thông. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn 20%. Cùng với đó, những hủ tục tập quán canh tác lạc hậu cũng dần được xóa bỏ. Người dân tin tưởng vào vai trò của đảng viên tại cơ sở. Ông Giàng A Sầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Để thực hiện các cái chủ trương về phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo, thì trong quá trình triển khai thực hiện ấy, thì đối với các cái đảng viên thì chúng tôi xác định là đảng viên là phải gương mẫu đi trước để tuyên truyền vận động cho nhân dân để mà tiếp tục hoàn thành các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cũng như xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đấy, thì xã chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động đối với đảng viên để tiếp tục vận động tốt công tác xóa đói giảm nghèo địa phương thời gian tới.
Xác định đảng viên luôn tiên phong gương mẫu đi đầu trong các phong trào để tạo niềm tin đối với dân. Các đảng viên ở chi bộ bản Tà Đằng, xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu đã trở thành những điển hình trong phát triển kinh tế để nhân dân học và làm theo. Đến nay, 100% đảng viên của chi bộ đều thoát nghèo. Những vấn đề nóng như trồng cây thuốc viện, buôn bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, tình trạng tảo hôn, sinh con thứ ba đã giảm đáng kể. Đồng chí Trang A Khay, bí thư chi bộ bản Tà Đằng cho biết.
Lúc đầu thì cũng là hơi khó khăn, nhưng về sau thì thấy là các hộ thì cũng đã làm theo. Như năm nay thì không có giống, nhưng mà đi chúng tôi cũng chủ động đi vận động trước, thì tất cả các hộ đã chủ động đi mua giống, và hiện tại thì kể cả lúa và ngô thì cũng đã hầu như là cũng đã đà bàn với kế hoạch mà chỉ tiêu của xã và của huyện giao.
Luôn tiên phong đi đầu cho các phong trào cũng như các cuộc vận động, và đặc biệt phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no cho người dân. Những nỗ lực cùng với sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, nhiều xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn có bộ mặt cơ sở vật chất khang trang hơn. Cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao, và quan trọng hơn là tư tưởng thoát nghèo, ý thức vươn lên phát triển kinh tế hộ gia đình có nhiều thay đổi. Người dân chăm chỉ làm ăn, chủ động học hỏi và đầu tư xây dựng mô hình phát triển kinh tế của những gương đảng viên đi trước, không còn tình trạng trông chờ ỷ lại vào sự trợ cấp hỗ trợ của nhà nước. Nhờ đó mà tỷ lệ giảm hộ nghèo tại các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh giảm nhanh và bền vững. Đánh giá về những đóng góp của đảng viên ở cơ sở, đồng chí Giàng A Thào, bí thư huyện ủy huyện Trạm Tấu khẳng định.
Phát huy được những vai trò của cán bộ đảng viên, bí thư chi bộ, thì công tác và phát triển kinh tế xã hội, các chỉ tiêu đã được tỉnh ủy giao tại chương trình hành động số 18, huyện ủy xây dựng chương trình số 16 hàng năm, và đặc biệt là năm 2021 này, chúng ta đánh giá rất cao các cái chỉ tiêu này ở các xã thôn bản này là nhân dân đồng bào là thực hiện rất tốt. Cho nên là các chỉ tiêu này đến giờ phút này chúng tôi khẳng định là đã đạt từ khoảng độ 80% các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Đấy. Được tuyên truyền vận động thuyết phục của cán bộ đảng viên, thì nhất là những việc chấp hành chủ trương đường lối chính sách của đảng, pháp luật nhà nước, thì những cán bộ này hoàn toàn đi đầu, gương mẫu đi trước người dân và tuyên truyền cho người dân nuôi theo, nhất là những lĩnh vực công tác phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và những vấn đề về quản lý bảo vệ rừng, những vấn đề về sinh con thứ ba và tảo hôn xuất cảnh trái phép thì đều được các đảng viên này tuyên truyền vận động và thực hiện nguyên các cái nội dung này. Đấy, như vậy thì là công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã thì chúng tôi khẳng định là rất tốt. Thứ hai đó là Trạm Tấu không xảy ra những điểm nóng, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Đấy, và tình hình an ninh chính trị đồng bào của huyện Trạm Tấu hết sức là tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và luôn luôn một lòng một dạ đi theo Đảng và Bác Hồ kính yêu.
Cùng với việc sự gương mẫu đi đầu của mỗi đảng viên ở cơ sở cũng như những đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở xã vùng cao, không chỉ là cầu nối giữa Đảng với người dân mà còn là nhân tố quyết định thắng lợi chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Đồng thời phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu trong suy nghĩ và hành động của mỗi đảng viên sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội, thay đổi diện mạo ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng tưng bừng tại Ngoại hạng Anh, MU lại gây thất vọng lớn khi để thua sốc 1-2 trước Young Boys ở trận lượt ra quân bảng F Champions League mùa giải 2021-2022. Siêu sao người Bồ Đào Nha chính là người đã ghi bàn mở tỷ số cho Quỷ Đỏ ngay ở phút 13 sau đường chuyền của Bruno. MU chủ động chơi thấp và điều này khiến họ phải chịu sức ép rất lớn từ Young Boys trước khi để cho đối thủ có bàn gỡ hòa 1-1 của Nicolas Gamalew ở phút 66. Phải nhận bàn thua, huấn luyện viên Solskjaer đã liên tiếp có sự điều chỉnh khi rút Ronaldo và Bruno ra sân và tung Jesse Lingard và Matic vào thay. Phút 90+4, Lingard truyền về bất cẩn để cho Sebastião tận dụng cơ hội chọc thủng lưới thủ môn De Gea ấn định tỷ số 2-1 cho Young Boys. Với chiến thắng này, Young Boys giành ngôi đầu bảng sau lượt trận đầu tiên bảng F. Trình diễn một trận đấu không quá lép vế trước Bayern Munich, nhưng Barcelona vẫn phải nhận thất bại cay đắng 0-3 trên sân nhà. Kết cục đã được dự báo trước giờ bóng lăn trong ngày ra quân tại đấu trường Champions League. Cũng tại bảng E, Dynamo Kiev và Benfica hòa nhau 0-0 trong trận ra quân, đẩy Barcelona xuống vị trí chót bảng sau lượt trận mở màn. Ở trận mở màn vòng bảng Champions League 2021-2022, bàn thắng đầu tiên của Lukaku ở phút 69 giúp Chelsea hạ Zenit với cách biệt một bàn. Chelsea lấy chọn 3 điểm ở trận ra quân để đứng nhì bảng H. Ở trận lượt đấu thứ hai, Chelsea sẽ làm khách trên sân của Juventus vào lúc 2 giờ sáng ngày 30 tháng 9. Hai trận gặp Juventus sẽ mang tính quyết định đến cơ hội đứng đầu bảng của Chelsea. Trong khi đó, Barcelona đón tiếp Bayern Munich trên sân nhà trong lượt đầu tiên của vòng bảng Champions League 2021-2022. Lewandowski ghi một cú đúp để PSG có một trận đấu thành công với thắng lợi 3-0 trước đội khách. Ở lượt trận đầu tiên bảng G Champions League 2021-2022, hai cặp đấu Sevilla và RB Salzburg và Linz và Wolfsburg đều đã kết thúc với tỷ số hòa, qua đó mỗi đội bỏ túi một điểm. Tiếp theo là các tin chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay. Man United đã bắt đầu liên hệ với người đại diện của Ansu Fati nhằm chiêu mộ tài năng sáng giá của Barca. Tuyển thủ Tây Ban Nha đã bước vào năm cuối hợp đồng và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các đội bóng lớn. Trong khi đó, Barca cũng đang đẩy nhanh quá trình đàm phán để trói chân tài năng trẻ sáng giá nhất của họ. Tiền vệ Ico của Real Madrid đang nhận được sự quan tâm của hai đội bóng lớn bậc nhất Serie A. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ 29 tuổi tại Santiago Bernabeu sẽ hết hạn vào mùa hè tới và có thể tự do đàm phán với bất kỳ đội bóng nào vào mùa đông. Manchester United đã không nỗ lực chiêu mộ Kalidou Koulibaly rời Napoli trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Quỷ Đỏ đã nhiều lần liên hệ với tuyển thủ Senegal trong quá khứ, nhưng việc chiêu mộ thành công Raphael Varane đã chấm dứt sự hứng thú của họ.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 9 năm 2021, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh. Ngày có mưa vài nơi, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh. Ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh. Ngày có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.